Ngày xưa, lúc tôi mới học Phật, lão cư sĩ Chu Kính Trụ, lúc tôi quen biết ông đã 70 tuổi rồi. Lúc đó tôi mới 20 mấy tuổi. Vị lão nhân này được giáo dục theo phương Tây. Thời kỳ kháng chiến, ông làm cục trưởng cục thuế vụ của hai tỉnh Tứ Xuyên và Tây Khang. Ông làm về tài chính. Sau khi kháng chiến thắng lợi, ông là người Chiết Giang, trở về quê nhà làm trưởng phòng tài chính tỉnh Chiết Giang. Chúng tôi quen nhau tại Đài Loan. Ông là một đệ tử Phật Kiền Thành. Ông học Phật như thế nào? Trung Quốc ngày xưa trong nhà người già đều học Phật, nhưng đối với ông không có ảnh hưởng. Ông tiếp thu giáo dục phương Tây, không tin những thần đạo này. Tuy cũng đọc qua kinh Phật, có tiếp xúc với một vài người theo Phật giáo, nhưng tuyệt đối không tin. Ông nói một hôm, lúc đó tại Trùng Khánh, buổi tối cùng bạn bè đánh mặt trượt, chơi đến rất khuya, gần 2-3 giờ sáng mới về nhà. Thời kỳ kháng chiến không giống như ngày nay, giao thông thuận tiện, đi bộ. Tuy có đèn đường, đèn đường đó thời đại chúng tôi trong thời kỳ kháng chiến trải qua những ngày tháng đó hiểu được, khoảng cách rất lớn. Bóng đèn đường chỉ có 20 W, như có như không. Sau khi giải tán, ông về nhà, trở về đi bộ khoảng nửa tiếng đồng hồ. Ông đi bộ trên đường cũng không để ý. Trước mặt ông có một người con gái đi trước mặt ông. Ông đi theo sau lưng, khoảng cách không xa lắm. Ban đầu không để ý đến, lúc đi rất lâu rồi bỗng nhiên nghĩ ra, bây giờ nửa đêm rồi, tại sao lại có một người con gái ra đường đi như vậy? Ý niệm này vừa khởi lên liền nổi cả da gà. Nhìn kỹ người con gái đằng trước có nửa thân trên, không có nửa thân dưới, sợ chết mất. Ông từ đó học Phật. Ông nói, tôi thật sự gặp rồi. Đây không phải người biết chậm hiện ra để thông sao? Ông không phải là lợi căn, ông là độn căn. Chu lão cư sĩ nói, nếu như không phải tôi tận mắt nhìn thấy, thế nào tôi cũng không tin tưởng Phật Pháp. Ông là một nhân duyên như vậy mà nhập Phật môn. Sau khi nhập Phật môn, ông nói với tôi, đó nhất định là Quán Thế Âm Bồ Tát biến hóa đến khởi phát thiện căn của ông ấy. Cách nghĩ cách nói này của ông có thể nói thông được. Phật Bồ Tát ứng cơ thuyết pháp, cơ duyên quý vị thành thục rồi, họ sẽ đến giúp đỡ quý vị. Họ biết dùng phương pháp gì giúp đỡ quý vị, khiến cho quý vị có thể khôi phục thiện căn của mình, khởi phát tính tâm cho quý vị. Tôi năm xưa ở Dallas, Mỹ Quốc, Hội Phật Giáo Dallas, cư sĩ Thái Văn Hùng, ông nói với tôi nguyên nhân ông tin Phật. Ông đích thân thấy được Phật A Di Đà, ông tin tưởng. Ông nhìn thấy khi phụ thân mình bị bệnh, ông từ Mỹ về Đài Loan, Lúc phụ thân sắp đi, ông nhìn thấy Phật A Di Đà trên cửa sổ phòng bệnh thời gian rất lâu. Đến 5-6 phút, ông vô cùng chăm chú nhìn, không sai chút nào cả. Ông nhìn thấy là tượng Phật, giống như tượng Phật chúng ta đang thờ cúng. Ở nơi đó đích thực không có thờ tượng Phật. Ông ở đó nhìn thấy Phật thân tướng kim sắc, tướng ngồi của Phật A Di Đà thật không thể nghĩ bàn. Ông từ đó mà tin tưởng. Sau này ông thường ra khỏi nhà buôn bán, gặp một pho tượng Phật, ông nói giống y như Đức Phật ngày đó ông đã thấy, ông liền thỉnh về nhà. Hiện nay tượng Phật đó thờ ở hội Phật giáo Đà Lạt. Phụ thân ông bị bệnh, ông nhìn thấy tượng Phật trên cửa sổ giống y như tượng Phật này vậy. Mỗi người nhân duyên vào cửa Phật đều không giống nhau. Sau này ông kể cho tôi rất nhiều chuyện mà ông đã gặp được, chứng minh con người nhất định có đời trước. Bản thân ông nói với tôi, có một lần ông ở San Francisco cùng với mấy người bạn lái xe đi chơi, lúc trở về bị lạc đường. Xe đi ngang qua một thị trấn nhỏ. Lúc đó ông bỗng nhiên liền cảm giác thị trấn nhỏ này rất quen thuộc. Ông liền nói với người lái xe, từ đâu thì rẻ, có những kiến trúc như thế nào đó, theo con đường nào. Quả nhiên không sai. Ông đã từng đi đến nơi này chưa? Đích thực là chưa đến. Con đường quen thuộc, những kiến trúc quen thuộc. Ông nói với tôi như vậy. Tôi nói có lẽ kiếp trước ông là công nhân khai thác quặng ở nơi đó. Ông sống ở đó rất lâu, cho nên ông mới quen thuộc như vậy. Đích thực là đời này ông ấy đến lần đầu, trước đó chưa từng đến. Bỗng nhiên cảm thấy chỗ này quen thuộc như vậy. Tình hình này rất nhiều người đều có kinh nghiệm như vậy. Quý vị ra bên ngoài đi tham quan du lịch, đột nhiên thấy nơi này dường như rất thân thiết, đã từng đến rồi vậy, rất quen thuộc. Kiếp trước đã từng sống ở đó, từng đến nơi này du lịch rồi. Cho nên từ đây chứng minh, chứng tỏ có kiếp trước. Đã có kiếp trước đương nhiên có kiếp sau. Phật Pháp nói là nhân quả ba đời, lục đạo luân hồi. Họ liền tin tưởng được, họ có thể chấp nhận được. Nhân quả ba đời, luân hồi lục đạo là sự thật. Biết được sự thật này hoàn toàn không phải là đã giải quyết vấn đề. Vấn đề giải quyết chưa được, quý vị còn phải lưu chuyển trong lục đạo, còn phải thọ báo ở trong đó. Cho nên Phật dùng những phương pháp này chẳng qua chỉ là tiếp dẫn quý vị nhập môn mà thôi. Sau khi nhập môn rồi, nói với quý vị lý luận, nói cho quý vị phương pháp làm thế nào để vượt qua vấn đề này.